Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 18 tháng 7 năm 2012.
Ngoại trưởng Indonesia khẩn cấp công du Đông Nam Á để tìm đồng thuận trên vấn đề Biển Đông.
Philippines mua 10 trực thăng chiến đấu vào năm tới.
Nga bắt giữ 36 ngư dân Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế.
Tại Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un được phong nguyên soái và củng cố quyền lực để cử làm thống soái.
Kiến trúc sư người Pháp bị bắt trong vụ bạc Hy Lai đến Trung Quốc để hỗ trợ cho cuộc điều tra.
Tại Trung Quốc, 600 doanh nghiệp kêu gọi chính phủ giúp đỡ.
Mỗi ngày một sự kiện, cách thức Campuchia thao túng hội nghị ASEAN bị tiết lộ.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Indonesia khẩn cấp công du Đông Nam Á để tìm đồng thuận trên vấn đề Biển Đông. Vào hôm nay, lãnh đạo ngành ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa đã có mặt tại Manila để tìm phương cách chấm dứt bất đồng ý kiến trong nội bộ ASEAN về vấn đề Biển Đông, vốn đã bùng lên công khai tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN kết thúc tuần trước ở Phnom Penh. Philippines là chặng đầu tiên trong vòng công du chớp nhoáng của Ngoại trưởng Indonesia qua các nước Đông Nam Á có liên can đến hồ sơ Biển Đông. Sau Philippines, ông Natalegawa sẽ ghé Việt Nam, Campuchia, Singapore và Malaysia. Tuyên bố tại Manila hôm nay, Ngoại trưởng Indonesia xác nhận rằng ông đã tiếp xúc với đồng nhiệm Philippines Albert del Rosario và sẽ tiếp tục vòng công du qua một số nước Đông Nam Á khác để cố gắng giảm thiểu các bất đồng và tránh cho Hiệp hội ASEAN bị tổn thương thêm. Dù không phải là chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, nhưng Indonesia là một trong những nước sáng lập ra khối này từ năm 1967 và từ đó đến nay thường xuyên được công nhận là có một vai trò quan trọng trong Hiệp hội. Sự kiện Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45 vừa qua không ra được thông cáo chung vì bất đồng ý kiến trên vấn đề Biển Đông đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ASEAN bị chia rẽ thêm và hoàn toàn mất uy tín. Trong cuộc họp báo hôm nay, Ngoại trưởng Indonesia cho rằng ASEAN nhất thiết phải đạt tiến bộ trên hồ sơ tranh chấp Biển Đông vì nếu không làm gì thì thiệt hại sẽ còn lớn lao hơn, từ ngữ trong nguyên văn. Ông Natalegawa cho biết là ông đang cố gắng thuyết phục các chính phủ Đông Nam Á đồng ý 6 nguyên tắc về vấn đề Biển Đông, trong đó có cả việc tránh sử dụng võ lực, giải quyết tranh chấp theo quy định của luật pháp quốc tế và sớm ký kết một bộ quy tắc ứng xử mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý, nhằm ngăn chặn mọi xung đột võ trang nghiêm trọng trong vùng lãnh thổ tranh chấp. Xin nhắc lại là Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vừa qua đã kết thúc trong chia rẽ sau khi nước chủ nhà là Campuchia đã bác bỏ đề nghị của Philippines và Việt Nam muốn đề cập đến các vụ tranh chấp lãnh thổ cụ thể của họ với Trung Quốc ở vùng Biển Đông trong bản thông cáo chung. Campuchia, đồng minh thân cận của Trung Quốc, đã đi theo lập trường của Bắc Kinh, cho rằng các tranh chấp ở Biển Đông là vấn đề hoàn toàn song phương giữa Trung Quốc với các nước liên can, cho nên không thể được đưa ra trước một diễn đàn đa quốc gia như ASEAN, mà chỉ nên được giải quyết qua đàm phán tay đôi giữa từng nước với Trung Quốc. Philippines và Việt Nam, ngược lại, đã tìm cách thu hút sự chú ý của quốc tế tới các cuộc tranh chấp, cảnh báo rằng các hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông có thể ngăn chặn sự tự do hàng hải trong vùng biển chiến lược mà Bắc Kinh đòi hầu như toàn bộ chủ quyền.
Còn Philippines sẽ mua thêm 10 trực thăng chiến đấu vào năm tới. Để nâng cao khả năng hoạt động của quân đội, Philippines sẽ đặt mua kể từ năm tới đây 10 chiếc trực thăng chiến đấu. Phát ngôn viên không quân Philippines đã cho biết như trên vào hôm nay. Trung tá Miguel Ocol cho biết thêm là Ý, Anh, Pháp, Nga và Nam Phi đang giành thị trường cung cấp trực thăng cho Manila, nhưng ông không nêu chi tiết về loại máy bay mà Philippines đang chú ý. Theo không quân Philippines, họ cần mua loại trực thăng chiến đấu với trọng tải lớn hơn loại MG-520 của Mỹ, vốn được nước này sử dụng từ năm 1990 đến nay. Theo lời người phát ngôn, máy bay trực thăng chiến đấu mới sẽ được dùng cho các chiến dịch an ninh bên trong Philippines cũng như ở vùng biên giới. Chi phí cho việc mua thêm trực thăng mới không được tiết lộ. Trung tá O'Call chỉ xác nhận là chính quyền đã cấp những ngân khoản cần thiết cho việc này. Theo AFP, thì Philippines hiện cũng đang cho nâng cấp các trực thăng MG-520 của mình. Để quan sát, đặc biệt Manila tăng cường lực lượng trực thăng chiến đấu trong bối cảnh quân đội Philippines phải đối đầu với các lực lượng nổi dậy, Hồi giáo cũng như Cộng sản, ở miền Nam và căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Trả lời hãng tin Pháp, Trung tá O'Call đã giải thích là việc mua thêm trực thăng này không liên quan gì đến vấn đề căng thẳng ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo AFP, chính việc căng thẳng với Trung Quốc đã nêu bật sự kém cỏi của quân đội Philippines với trang thiết bị nghèo nàn nhất khu vực, chỉ sử dụng thiết bị cũ của Mỹ. Manila hiện cũng đang cố gắng bắt lại chậm trễ, hiện đại hóa quân đội của mình, đưa ra kế hoạch mua chiến đấu cơ mới, máy bay huấn luyện cũng như vận tải vào năm 2014.
Nga bắt giữ 36 ngư dân Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế. Hãng thông tấn Reuters dẫn tin từ Tân Hoa Xã hôm qua cho biết Nga đã bắt giữ 36 ngư dân Trung Quốc và tịch thu hai tàu đánh cá vì xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga tại Primorsky, vùng viễn đông Nga. Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố cảng Vladivostok nói rằng một chiếc tàu hiện đang bị giữ ở cảng Nakhodka, còn chiếc kia cũng đang bị áp tải về đây. Hãng tin Pháp AFP dẫn cùng nguồn tin cho biết thêm các ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ để điều tra vì tội đánh bắt bất hợp pháp. Theo hãng thông tấn Nga Arya Novosti, thì chiếc tàu cá Trung Quốc với 17 ngư dân khi bị phát hiện tại vùng đặc quyền kinh tế của Nga ở biển Nhật Bản đã không chịu dừng lại và tìm cách chạy trốn. Lực lượng tuần duyên Nga đã truy đuổi trong vòng 3 tiếng đồng hồ, bắn các phát súng cảnh cáo, rồi đâm vào chiếc tàu này và nổ súng khi thấy có dấu hiệu kháng cự, không có ngư dân nào bị thương. Chiếc tàu trên đang chở 22 tấn mực đã bị tịch thu và đưa về cảng Nakhodka. Một chiếc tàu Trung Quốc thứ hai với 19 ngư dân cũng đã bị tịch thu hôm Chủ nhật vì đánh cá bất hợp pháp. Cả hai chiếc tàu này đều xuất xứ từ Uy Hải thuộc tỉnh Sơn Đông ở miền đông Trung Quốc. Tờ báo nhà nước Global Times, nặng tính dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc, trong bài xã luận đã cho rằng sự cố này là không thể chấp nhận được. Tờ báo viết, khi gây sợ hãi bằng cách bắn vào tàu dân sự, Nga đã phô ra một hình ảnh rất xấu. Hết lời chẩn. Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng tuần duyên Nga bắn vào tàu cá Trung Quốc và bắt giữ ngư dân đánh cá bất hợp pháp, nhưng những cuộc đối đầu như vậy rất hiếm hoi. Quan hệ Nga-Trung đã được thắt chặt hơn trong những năm gần đây với việc hai nước láng giềng khổng lồ, đồng thời là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cùng phủ quyết các nghị quyết chống lại Iran và Syria được phương Tây đưa ra. Tuy Bắc Kinh là đối tác thương mại và ngoại giao quan trọng, nhưng Moscow vẫn tỏ ra cảnh giác trước cường quốc khu vực mới nổi có thể là đối thủ tiềm năng đang thâu tóm các tài nguyên ở vùng viễn đông thưa dân của Nga. Moscow đã tăng cường đầu tư về kinh tế và quân sự tại vùng này và nối dài sự hiện diện về mặt chính trị với việc thành lập một bộ để giám sát khu vực, chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Kim Jong-un được phong nguyên soái và củng cố quyền lực. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay loan báo lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-un đã được phong chức nguyên soái. Thông báo này chứng tỏ Kim Jong-un đang tăng cường quyền lực sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội đã bị thôi chức hôm Chủ nhật vì lý do sức khỏe. KCNA cho biết, ông Kim Jong-un, tổng tư lệnh tối cao quân đội, đã được quyết định phong chức nguyên soái của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Quyết định này đã được nhiều lãnh đạo cao cấp nhà nước và của đảng đưa ra hôm qua. Được biết, trước đây lãnh tụ quá cố Kim Jong-un, cha của Kim Jong-un, cũng đã từng nhận được chức nguyên soái. Hồi tháng 9 năm 2010, người thanh niên chưa đầy 30 tuổi Kim Jong-un đã được phong làm đại tướng. Sự kiện trên được xem là dấu hiệu cho thấy Kim Jong-un đã được chọn làm người kế vị trong triều đại cộng sản duy nhất trên thế giới theo kiểu cha truyền con nối này. Sau khi Kim Jong-un qua đời, Kim Jong-un được phong chức tổng tư lệnh tối cao quân đội vào tháng 12 năm ngoái. Hôm thứ hai, Bình Nhưỡng đã gây ngạc nhiên khi loan báo ông Ri Dân Hô, một trong những nhân vật quan trọng của chế độ, đã bị bãi miễn tất cả các chức vụ, trong đó có chức Tổng tham mưu trưởng quân đội, vì lý do sức khỏe, mà theo các nhà phân tích thì đây chỉ là một cái cớ. Việc loan báo công khai một cách bất thường trên đây, từ một quốc gia thuộc loại bí ẩn và cô lập nhất thế giới, theo các chuyên gia, cho thấy Kim Jong-un đang củng cố việc kiểm soát chế quân đội. Với lực lượng 1,2 triệu quân, quân đội Bắc Triều Tiên đứng hàng thứ tư trên thế giới tính theo quân số và nắm giữ nhiều quyền hành với chính sách Shogun, tức quân đội trên hết. Hôm qua, Bình Nhưỡng đã thông báo việc bổ nhiệm ông Hyun Jong-chol làm phó nguyên soái, mà theo các nhà phân tích thì như vậy ông này sẽ thay chân ông Ri Yong-ho lên làm tổng tham mưu trưởng.
Còn liên quan đến sự kiện, tàu hải quân Mỹ bắn vào một chiếc tàu cá Ấn Độ ở vùng vịnh ngoài khơi Dubai, làm một người chết và ba người bị thương. New Delhi hôm qua đã yêu cầu chính quyền các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mở cuộc điều tra. Trả lời báo chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn hôm qua cho biết là đại sứ Ấn tại các tiểu vương quốc đã chính thức yêu cầu chính quyền địa phương mở điều tra về bối cảnh của sự kiện bi thảm đó. Còn trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ấn cho biết thêm là chính quyền Dubai đã mở điều tra chiếu theo luật của quốc gia này. Theo AFP, New Delhi đã liên hệ với các cơ quan hữu trách Mỹ và được hứa là sẽ có điều tra nghiêm túc. Đại sứ Mỹ tại New Delhi và Nancy Powell đã gọi điện thoại đến lãnh đạo Ấn, tỏ ý lấy làm tiếc về sự cố đã gây ra thiệt hại nhân mạng. Tòa đại sứ Mỹ, trong một thông cáo, đã gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân. Xin nhắc lại là vụ việc đã xảy ra vào hôm thứ hai đầu tuần, gần cảng Jebel Ali. Theo phía Mỹ, thì chiếc tàu nhỏ Ấn Độ đã đến gần chiếc tàu tiếp liệu dầu Rappahannock. Chiếc tàu tiếp liệu đã tìm cách liên lạc với người trên tàu nhỏ này. Sau đó, họ đã chiếu đèn ra hiệu trước khi bắn cảnh cáo. Nhưng chiếc tàu nhỏ vẫn tiến sát gần và đi rất nhanh. Cuối cùng, tàu Mỹ được lệnh nổ súng.
Kiến trúc sư Pháp bị bắt trong vụ Bạc Hy Lai đến Trung Quốc để hỗ trợ cho cuộc điều tra. Kiến trúc sư người Pháp Patrick de Villers bị bắt tại Campuchia theo yêu cầu của Bắc Kinh đã được trả tự do hôm thứ Hai và đã đi Trung Quốc để hỗ trợ cho cuộc điều tra về vụ Bạc Hy Lai, Phó Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Campuchia hôm nay cho biết như trên. Ông de Villers bị bắt tại Phnom Penh ngày 13 tháng 6 theo đề nghị của Bắc Kinh và đã được thả vào hôm thứ Hai cũng theo yêu cầu của Bắc Kinh. Phó Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Campuchia, ông Sok Phan nói rằng, hôm qua ông de Villers đã tự nguyện đi Trung Quốc trên một chuyến bay đến Thượng Hải. Ông ấy nói đi đến đó để làm nhân chứng, Đại sứ quán Pháp đã đồng ý 100%, hết lời chẩn. Sáng nay, AFP không liên lạc được với Đại sứ quán Pháp tại Phnom Penh, còn Đại sứ quán Pháp tại Bắc Kinh đã từ chối không đưa ra lời bình luận. Vào tuần trước, một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận là Bắc Kinh đã yêu cầu kiến trúc sư Pháp hợp tác với tư pháp Trung Quốc và hứa hẹn sẽ không bị truy tố. Trước đó một hôm, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, sau khi hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Trương Khiết Trì, đã từ chối trả lời câu hỏi của báo chí là có nêu ra trường hợp này và có đòi hỏi các đảm bảo của Bắc Kinh đối với công dân Pháp de Villers hay không. Tại Campuchia, ông de Villers không hề bị chính thức truy tố vì bất cứ tội danh nào. Lý do khiến ông bị bắt giữ cũng không được thông báo, khiến Paris đã phải yêu cầu làm rõ. Campuchia vốn là đồng minh trung thành của Bắc Kinh, có ký một hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc, cho phép giam giữ nghi can trong vòng 60 ngày. Nhưng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Hun Nam Hong cho biết đã đề nghị Bắc Kinh cung cấp chứng cớ trước khi giao lại kiến trúc sư người Pháp. Ông de Villers năm nay 52 tuổi, có quan hệ làm ăn và bạn bè với vợ chồng ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, đã bị ngưng tất cả các chức vụ ở Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Bạc Hy Lai đang là đối tượng điều tra về tội tham nhũng, còn vợ ông là bà Cúc Khai Lai, là nghi can trong vụ sát hại một doanh nhân Anh, có quan hệ làm ăn với vợ chồng bà. Sì căng đan này đã làm rúng động cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm lộ rõ bộ mặt thật sau chiếc bình phong đoàn kết mà đảng này cố trưng ra vài tháng trước khi diễn ra đại hội đảng.
Tại Trung Quốc, 600 doanh nghiệp kêu gọi chính phủ giúp đỡ. Các tin xấu dồn dập xảy ra đối với nền kinh tế Trung Quốc. trong quý 2 năm nay tăng trưởng chỉ đạt 7,6%, mức thấp nhất kể từ 3 năm qua. Trong tháng 6, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc giảm 6,9% và ngày hôm qua, 600 doanh nghiệp Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền tỉnh Chiết Giang giúp đỡ vì nợ chồng chất và họ không đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng. Chiết Giang là một trong những tỉnh giàu có ở phía đông Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI Stefan Lagarde tường trình.
Vụ này làm người ta nhớ lại cuộc khủng hoảng nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ôn Châu hồi mùa hè năm 2011. Tuy nhiên lần này, không chỉ có những doanh nghiệp vừa và nhỏ kêu cứu, và đặc biệt là vụ việc lại xảy ra bên bờ hồ Hàng Châu, thành phố của các nhà triệu phú Trung Quốc, nằm ở phía nam Thượng Hải. 600 doanh nghiệp đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết đối với chính quyền tỉnh Chiết Giang. Trong đó có một số cơ sở nằm trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Các doanh nghiệp này không còn tiền để trả nợ, các ngân hàng cho vay bỗng nhiên hoảng sợ. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, cảnh sát Hàng Châu đã bắt giữ chủ tịch tập đoàn bất động sản Trung Giang. Doanh nghiệp này không còn đủ khả năng để trả các khoản nợ lên tới hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Công ty sản xuất dây điện Hổ Bài phải thanh toán 80 triệu nhân dân tệ, tức hơn 10 triệu euro, cho Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Hoa Hà. Thế rồi đến lượt cơ sở đứng ra bảo lãnh cho doanh nghiệp bị 4 ngân hàng đòi thanh toán 100 tỷ nhân dân tệ. Do vậy, các doanh nghiệp liên quan đã đề nghị chính quyền cho phép tạm ngưng trả nợ và không giảm mức cung cấp tín dụng trong vòng 3 năm. Lời kêu gọi này cũng là dấu hiệu cho thấy việc giảm lãi suất mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc quyết định không đủ để thúc đẩy các ngân hàng tiếp tục cho vay. Giống như ở Ôn Châu vào năm ngoái, chính quyền Trung ương có thể phải can thiệp để giúp cho các doanh nghiệp không bị phá sản.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, cách thức Campuchia thao túng hội nghị ASEAN bị tiết lộ.
Gần một tuần lễ sau khi hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Phnom Penh không ra được bản thông cáo chung, hãng tin Anh Reuters ngày hôm qua đã thu thập lời chứng của nhiều nhà ngoại giao hiện diện ở các cuộc họp để mô tả các cuộc tranh cãi chung quanh vấn đề Biển Đông. Cảm nhận của các phóng viên Reuters là nhiều người không che giấu thái độ bất bình với cách hành xử của nước chủ nhà Campuchia, chủ tịch luân phiên của ASEAN, bị tình nghi là đã dùng mọi cách để áp đặt quan điểm của đồng minh Trung Quốc. Sự cố đầu tiên được Reuters ghi nhận liên quan đến Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario sáng thứ Năm 12 tháng 7, khi ông bắt đầu nói đến vấn đề nhạy cảm là hồ sơ Biển Đông trong một cuộc họp, bất chấp sự phản đối của Campuchia. Đột nhiên, micro của ông bị tắt. Phía chủ nhà Campuchia khẳng định đó chỉ là một sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao đã ám chỉ rằng sự cố đó phản ánh một thực tế thâm hiểm hơn, nằm trong một loạt các nỗ lực của Campuchia, đồng minh của Trung Quốc, nhằm loại bỏ đề tài Biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự. Sự kiện đó, cũng như nhiều vụ khác, được các nhà ngoại giao trực tiếp tham gia các cuộc họp và xin giấu tên kể lại cho Reuters, đã nêu bật tình trạng phân cực sâu đậm trong nội bộ khối Đông Nam Á, dưới tác động của ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Theo các nhà ngoại giao, Campuchia luôn luôn tìm cách đánh bật mọi nỗ lực đề cập đến vấn đề tranh chấp trên biển, cả trong các cuộc họp của ASEAN lẫn tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ARF với sự tham gia của Nhật Bản, Hoa Kỳ cùng nhiều nước khác. Một ví dụ cụ thể được nhiều nhà ngoại giao Đông Nam Á xác nhận là Tổng thư ký ASEAN ông Surin Pisuan chẳng hạn, đã bị Ngoại trưởng Campuchia Hoặc Nam Hồng ngắt lời khi ông tìm cách đề cập đến vấn đề Biển Đông. Ngoài việc ngăn chặn không cho ai nói đến Biển Đông, Campuchia còn bị cho là đã lạm dụng quyền chủ tịch để bác bỏ việc công bố bản thông cáo chung có nhắc đến tranh chấp Biển Đông. Reuters kể lại, hôm thứ Sáu, 13 tháng 7 là ngày cuối cùng của hội nghị. Vào hôm ấy, các nhà ngoại giao đã phải rốt ráo làm việc để tránh cho cả khối khỏi bị bẽ mặt và thống nhất được trên một bản tuyên bố chung giờ chót.
Indonesia là nước hàng hải nhất, theo một nhà ngoại giao ASEAN. Thậm chí Ngoại trưởng Indonesia là ông Marty Natalegawa, còn gọi đồng nhiệm Singapore khi ấy đang ở sân bay, là phải quay trở lại để góp phần thảo ra bản thông cáo chung. Theo nhà ngoại giao kể trên, ông Natalegawa đã phải thảo ra đến 18 bản khác nhau để điều hòa quan điểm giữa Campuchia và hai nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc là Philippines và Việt Nam. Thế nhưng, các cố gắng đó rốt cuộc đã trở thành vô ích do thái độ khăng khăng của Campuchia, nhất quyết không chấp nhận bất kỳ ghi chú nào liên quan đến bãi cạn Scarborough, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines. Ngay cả khi Manila đã nhượng bộ và chấp thuận đề nghị của Indonesia chọn từ ngữ chung chung là bãi cạn bị ảnh hưởng. Đối với nhà ngoại giao đã kể lại sự cố trên, Campuchia là nước phải chịu trách nhiệm về việc hội nghị ASEAN không có được thông cáo chung. Nhà ngoại giao này nói xin trích, lẽ ra chủ nhà phải đóng một vai trò tốt hơn, nhưng họ đã không làm như thế. Hết lời giận. Một nhà ngoại giao khác đã mô tả Campuchia, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm nay là chủ tịch tồi tệ nhất, từ ngữ trong nguyên văn. Nhân vật này cho biết là Trung Quốc đã thành công trong việc mua lòng trung thành của Campuchia và một số nước khác bằng sự hào phóng về mặt kinh tế. Theo Reuters, diễn biến tại hội nghị ASEAN đã phá vỡ những nỗ lực nhằm xây dựng các quy tắc ứng xử trên biển trong năm nay giữa ASEAN và Trung Quốc, làm tăng nguy cơ là các sự cố ngày càng nhiều giữa hải quân các nước trên vùng biển dồi dào dầu khí có thể bùng lên thành xung đột. Sự cố đó cũng nêu bật những thách thức lớn đang chờ đợi Hoa Kỳ vào lúc nước này chuyển trọng tâm chú ý về quân sự và kinh tế qua châu Á nhằm đối phó với đà vươn lên của Trung Quốc.
Sau đây là các tin bổ sung.
Một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ngăn chặn không cho Thượng viện Mỹ phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Bất chấp mong muốn của Phòng Thương mại và Hải quân Hoa Kỳ, một nhóm 34 thượng nghị sĩ Mỹ trước mắt đã ngăn chặn được nỗ lực của chính quyền Obama muốn Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Hôm thứ Hai vừa qua, các thượng nghị sĩ Mỹ chống đối lại hiệp ước cho biết 34 thượng nghị sĩ đã cam kết sẽ bỏ phiếu chống nếu vấn đề được đem ra biểu quyết. Như vậy, cho dù có sự ủng hộ của các đại biểu Đảng Dân Chủ và một số đại biểu ôn hòa của Đảng Cộng Hòa, vẫn sẽ không đủ túc số 2/3 cần thiết để thông qua công ước. Thượng nghị sĩ James Inhofe của bang Oklahoma phấn khởi tuyên bố xin trích, đây là ngày chiến thắng của quyền tối thượng Hoa Kỳ tại Thượng viện. Với 34 thượng nghị sĩ chống đối, cuộc thảo luận liên quan đến Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã khép lại. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ John Kerry cho rằng có thể đưa vấn đề này ra một lần nữa sau cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới đây. Phe ủng hộ Công ước tin rằng nhiều đại biểu trong Đảng Cộng Hòa có thể thay đổi quan điểm sau khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng chấm dứt. Là kết quả của 15 năm trời thương lượng, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đã được 161 quốc gia và Liên Hiệp Châu Âu phê chuẩn. Nhiều chính phủ liên tiếp của Hoa Kỳ, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, đã tham gia thương thảo. Thế nhưng, đến khi Công ước hoàn tất năm 1982, Tổng thống Ronald Reagan thời đó, dưới áp lực của các tập đoàn khai thác mỏ và năng lượng, đã bác bỏ việc phê chuẩn Công ước.
Một quan chức ngân hàng HSBC từ chức vì bị cáo buộc giúp khách hàng sửa tiền. Ngày hôm qua, 6 quan chức cao cấp của ngân hàng Anh Quốc HSBC đã phải ra điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ về các hoạt động rửa tiền. Sự kiện này diễn ra sau khi một tiểu bang của Thượng viện Mỹ ra báo cáo nhận định rằng chi nhánh tại Hoa Kỳ của ngân hàng HSBC đã gây ra nhiều nguy hiểm cho hệ thống tài chính Mỹ khi tiến hành các hoạt động rửa tiền có dính líu đến buôn lậu ma túy hoặc tài trợ cho khủng bố. Luật pháp Mỹ nghiêm cấm các cơ sở của nước này hoặc những chi nhánh nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ, giao dịch thương mại và tài chính với Iran, Bắc Triều Tiên hoặc Sudan. Theo cuộc điều tra ngày hôm qua, thì ngân hàng HSBC đã có những giao dịch bí mật với Iran trong vòng 6 năm, với tổng số tiền giao dịch lên tới 16 tỷ đô la. Chủ tịch chi nhánh HSBC tại Mỹ, bà Donner, đã thừa nhận sai sót, thiếu cảnh giác và đưa ra lời xin lỗi. Còn ông David Bagley, phụ trách việc thi hành luật pháp của ngân hàng HSBC, đã thông báo từ chức. Từ Washington, thông tin liên Jean-Louis Porte tường thuật như sau.
Theo một báo cáo của Thượng viện Mỹ, ngân hàng HSBC đã gián tiếp giúp đỡ những kẻ buôn lậu ma túy và những tên khủng bố qua việc chấp nhận những giao dịch mờ ám. Cuộc điều tra đã khai thác gần 1,5 triệu tài liệu và các cuộc thẩm vấn đối với 75 quan chức của ngân hàng này. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2009, khoảng 15 tỷ đô la đáng nghi ngờ đã được chuyển vào nước Mỹ bất chấp các quy định hiện hành. Một phần số tiền này đến từ các tổ chức buôn lậu ma túy Mexico. Ngân hàng HSBC cũng có những quan hệ với một ngân hàng Ả Rập Xê Út, mà ngân hàng này lại có những liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Mặt khác, HSBC dường như còn tạo thuận lợi cho các vụ giao dịch với Iran, và như vậy đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo một văn phòng thẩm định độc lập, từ năm 2001 đến năm 2007, trong số hơn 28.000 vụ giao dịch, đã có tới 25.000 giao dịch với quốc gia Iran. 6 quan chức của ngân hàng HSBC do một ủy ban thượng viện Mỹ triệu tập ra điều tra ngày hôm qua đã thừa nhận những sai sót của họ và cam kết trong tương lai sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp. Một trong 6 quan chức, ông David Bagley, đã thông báo trước các thượng nghị sĩ là ông sẽ từ chức. Các thượng nghị sĩ Mỹ đã lắng nghe những lời ăn năn hối lỗi của các quan chức ngân hàng HSBC, nhưng họ không hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai các quan chức ngân hàng này sẽ tôn trọng luật pháp hơn. Chủ tịch tiểu ban thượng viện Mỹ Carl Levin nói rằng, những lời xin lỗi là chưa đủ, chúng tôi chờ đợi nhiều hơn thế nữa. Ngân hàng HSBC có thể sẽ phải trả tới 1 tỷ đô la tiền phạt do các hành vi phạm pháp. Báo cáo của thượng viện Mỹ cũng khiển trách cơ quan điều hành Hoa Kỳ không kịp thời trừng phạt HSBC trong lúc mọi người đều biết đến các hoạt động phạm pháp của ngân hàng này từ gần 10 năm qua.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Liên quan đến Miến Điện, chính biểu đối lập bà Aung San Suu Kyi sẽ đi thăm Hoa Kỳ vào tháng 9. Nhân dịp này, bà sẽ được trao tặng huân chương vàng của Quốc hội Mỹ và giải thưởng Công dân Thế giới của Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tham vấn có uy tín tại Washington. Trước những phát ngôn viên của Hội đồng Đại Tây Dương, AFP cho biết thêm là bà Aung San Suu Kyi sẽ dự buổi dạ tiệc ngày 21 tháng 9 tại New York để lãnh giải thưởng mới trên, vào cùng thời điểm diễn ra tại Hội đồng Thường niên của Liên Hiệp Quốc, với sự hiện diện hàng trăm lãnh đạo thế giới. Cùng với bà Aung San Suu Kyi, Hội đồng Đại Tây Dương còn trao giải thưởng Công dân Thế giới của mình cho bà Sadako Ogata, người Nhật, cựu cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Trong một bản thông cáo, Chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương xác nhận muốn vinh danh 2 phụ nữ đáng quý trọng, một người là tù nhân chính trị nổi tiếng trong thời đại hiện nay, và một người đấu tranh dũng cảm cho nhân quyền từ Bosnia cho đến Rwanda, hết lời dẫn. Trong lúc đó, một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho AFP biết là bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ nhận tại Washington huân chương vàng của Quốc hội mà Thượng viện Hoa Kỳ đã trao tặng cho bà vào tháng 4 năm 2008. Đây là một trong 2 phần thưởng dân sự cao quý nhất tại Mỹ, cùng với huân chương tự do Tổng thống Mỹ trao tặng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận thời điểm viếng thăm của bà Aung San Suu Kyi. Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến đi Mỹ đầu tiên của bà từ 30 năm qua. Bà Aung San Suu Kyi từng sống ở New York và làm việc trong Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc trong những năm 1969-1971.
Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Đài Paris RFI, Radio France International xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ngoại trưởng Indonesia khẩn cấp công du Đông Nam Á để tìm đồng thuận trên vấn đề Biển Đông.
Philippines mua 10 trực thăng chiến đấu vào năm tới.
Nga bắt giữ 36 ngư dân Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế.
Tại Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un được phong nguyên soái và củng cố quyền lực.
Kiến trúc sư người Pháp bị bắt trong vụ bạc Hy Lai đến Trung Quốc để hỗ trợ cho cuộc điều tra.
Tại Trung Quốc, 600 doanh nghiệp kêu gọi chính phủ giúp đỡ.
Mỗi ngày một sự kiện, cách thức Campuchia thao túng hội nghị ASEAN bị tiết lộ.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo của Minh Anh. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Không phải chỉ có Biển Đông mới dậy sóng, mà ngay cả trên vùng biển Ấn Độ Dương cũng sóng gió không kém. Ấn Độ và Trung Quốc, hai cường quốc trong khu vực, đang đối chọi nhau, tranh giành ảnh hưởng ngay tại vùng biển có tính chiến lược cao, một vị trí mà New Delhi cho là sân sau của mình. Liên quan đến đề tài này, báo Le Monde số ra ngày hôm nay có bài phân tích đề tựa Ấn Độ Dương sẽ là của Trung Quốc.
Theo François Bourgoin, tác giả bài viết, Ấn Độ Dương có một vị trí chiến lược cũng không kém phần quan trọng so với Biển Đông. Đây chính là điểm yết hầu của toàn cầu hóa, một không gian lãnh hải ngay giữa lòng những canh bạc địa chính trị của cả hành tinh. Bên cạnh sự bảo trợ của Hoa Kỳ, còn lộ rõ tham vọng của hai quốc gia khổng lồ trong khu vực, vốn mong muốn trở thành cường quốc trên thế giới. Đối với New Delhi, Ấn Độ Dương là sân sau của họ, nhưng đây cũng là điểm liên thông giữa châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á, một điểm trung chuyển hàng hóa để nuôi sống cả thế giới. Mặt khác, mọi nguồn tài nguyên khai thác từ châu Phi hay Trung Đông để đến Ấn Độ và Trung Quốc buộc phải đi ngang qua eo biển Malacca. Tại nơi đây, lưu thông 1/4 hàng hóa của thế giới và đến 80% dầu hỏa cho Trung Quốc. Đây chính là điểm kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa biển Andaman và Biển Đông. Tác giả bài viết nhắc lại rằng, trong quá khứ, ngay sau khi giành được độc lập vào năm 1947, Thủ tướng Ấn Độ lúc bấy giờ là ông Jawaharlal Nehru đã đưa ra học thuyết Monroe. Theo đó, kể từ giờ, Ấn Độ là quốc gia độc lập, nên không mong muốn có sự hiện diện của bất kỳ đội quân thực dân nào trên toàn bộ vùng ảnh hưởng của mình. Thế nhưng, bất chấp việc phi thực dân hóa, các lực lượng nước ngoài phương Tây vẫn luôn hiện hữu. Và học thuyết Monroe, theo mô hình Ấn Độ, đã bao trùm cả lên ngành ngoại giao và chiến lược Ấn Độ. Trên thực tế, Ấn Độ Dương chưa bao giờ lặng sóng. Trước đây, từng được xem là ao nhà của người Anh, nơi đây đã diễn ra các vụ đối đầu Nga-Mỹ trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, và bây giờ là sự thống trị của Hoa Kỳ tại khu căn cứ hải quân Diego Garcia.
Kể từ khi Trung Quốc vươn mình thành một cường quốc, là đồng minh của Pakistan từ cuối những năm 70, và nhất là chương trình hiện đại hóa quân đội, một trong 4 chương trình cải tiến do Đặng Tiểu Bình đề ra, thì điều đó đã buộc Ấn Độ phải chuẩn bị để đối phó với mối đe dọa tiềm tàng. New Delhi ngay lập tức công nhận chủ quyền lãnh hải và dùng sức đầu tư cho Indian Navy, kế thừa từ Hải quân Hoàng gia Anh.
François Bourgoin trích dẫn nhận định của hai ông Barthélemy Cormon và Colin Gerasty trong bài viết liên quan đến địa chính trị tại Ấn Độ đăng trên tạp chí Herodot số mới nhất, cho rằng, xin trích, New Delhi huy động các lập luận về quyền lực mềm kể từ những năm 2000. Qua đó, quốc gia này mở rộng các hoạt động quan trọng trong ngành hải quân thông qua các đợt diễn tập chung, song phương cũng như là đa phương ngay tại vùng vịnh Bengal cũng như là biển Oman, và qua các thỏa thuận, các chuyến viếng thăm và việc triển khai quân từ Madagascar cho đến Việt Nam, đi qua đến Oman và Singapore. Song song với việc mở rộng các hoạt động hải quân, New Delhi gia tăng đổi mới trang thiết bị quân sự, mua sắm tàu sân bay của Nga, máy bay giám sát lãnh hải hiệu Boeing loại P-81, hay như tăng cường thêm cho đội tàu ngầm, chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân, viết tắt là SNA. Theo lời nhận định của một cựu đô đốc với Le Monde, Ấn Độ cần đến những chiếc SNA mới có thể đối đầu với hải quân Trung Quốc, và quốc gia này có lẽ sẽ cần gấp từ 6 đến 12 chiếc SNA.
Chạy đua vũ trang cũng bao gồm cả việc chạy đua về ngân sách. Vào tháng 11 năm 2011, New Delhi công bố kế hoạch tăng thêm 60 tỷ đô la, bao gồm cả việc tăng 20% nhân sự để phát huy sức mạnh của hải quân. Một tháng trước đây, một tàu hải giám của Trung Quốc đã bị phát hiện ngay trên vùng vịnh Bengal.
Nhận định về sự đối đầu giữa hai cường quốc trong khu vực, một số cố vấn của Lầu Năm Góc đã đề ra một lý thuyết khá nổi tiếng mang tên vòng hạt trai. Đại khái, ta có thể tóm lược như sau. Từ Trung Đông cho đến Biển Đông, Bắc Kinh đã rải quân và thiết lập các cơ sở hậu cần nhằm đảm bảo an ninh con đường cung ứng của mình, chủ yếu tại các quốc gia như Miến Điện, Bangladesh, Pakistan, Thái Lan và Sri Lanka. Đối với những người ủng hộ lý thuyết này, cứ mỗi một chuyến đi nước ngoài của một vị quan chức cao cấp Trung Quốc đều trùng với quan điểm của họ. Ví dụ, như chuyến đi thăm Bangladesh vào năm 2010 của ông Tập Cận Bình, nhân vật số một trong tương lai của Trung Quốc, và việc tăng cường quan hệ giữa thủy quân của hai quốc gia. Họ cũng thấy rõ trong việc Trung Quốc tham gia chống cướp biển Somalia kể từ năm 2008, quốc gia này đã có thể chiếm được 1/4 phía tây bắc Ấn Độ Dương, dấu hiệu của một sự phát triển mới về lực lượng hải quân của Bắc Kinh. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia nhận định rằng, hiện tại Trung Quốc vẫn chưa có đủ khả năng để tranh chấp với Hoa Kỳ và Ấn Độ. Trước mắt, Bắc Kinh vẫn tìm cách phô trương thanh thế, nhưng chưa đến mức phải sử dụng quân đội. Ưu tiên hàng đầu của họ vẫn là tại khu vực Biển Đông.
Nhìn sang Bắc Á, Le Monde và Libération cùng quan tâm đến tình hình chính trị tại Bắc Triều Tiên. Sự hiện diện của một người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh ông Kim Jong-un và sự biến mất kỳ lạ khỏi chính trường của phó nguyên soái Ri Yong-ho đã làm cho hai tờ báo thêm tò mò.
Nếu như Libération chạy tựa Kim Jong-un, nguyên soái thất sủng và người đẹp, thì báo Le Monde lại đưa sự kiện này lên trang đầu tiên của một quốc tế với hàng tựa tin đồn thổi về sự cải cách tại Bắc Triều Tiên. Theo Philippe Pons, thông tín viên báo Le Monde tại Tokyo, những ngày gần đây, sự hiện diện của một người phụ nữ trẻ bên cạnh Kim Jong-un đang là đề tài đàm tiếu trên chính trường quốc tế. Ai cũng thắc mắc, người phụ nữ này là ai? Em út của ông ư? Một người bạn đồng hành hay là một bà vợ? Lần thứ nhất là nhân lễ tưởng niệm ngày mất của người sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Và lần thứ hai là trong một buổi biểu diễn văn nghệ tại Bình Nhưỡng. Điều đáng chú ý là, trong chương trình văn nghệ này, các nghệ sĩ đã hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng của Disney. Đây cũng là lần đầu tiên hai nhân vật chuột Mickey và Winnie được trình diễn trên sân khấu Bắc Triều Tiên trước sự có mặt của các nhà lãnh đạo và các quan chức cao cấp nhà nước, bao gồm cả một hàng ngũ tướng lĩnh. Nên nhớ là cách đây không lâu, các nhân vật dễ thương của Disney đã từng bị chế độ xem là sản phẩm đồi trụy của giới chủ nghĩa tư bản.
Báo Le Monde cho rằng tại một quốc gia mà tất cả mọi thứ đều được chỉ đạo, sự xuất hiện của người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh nhà lãnh đạo và việc nhìn nhận chính thức các nhân vật Mickey Mouse mà không có sự chấp thuận của tập đoàn Mỹ Walt Disney có lẽ để cho thấy hai ý đồ của chế độ.
Thứ nhất, về mặt đối ngoại, chính quyền Bình Nhưỡng muốn phát đi một hình ảnh khiêm tốn về việc đã tung ra thành công chiến dịch về quan hệ với công chúng nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Kim Nhật Thành. Thứ hai, về đối nội, cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo nhiệt tình và gần với dân chúng hơn là cha của mình. Theo ông Cô Dung Hoan, thuộc Đại học Dongguk tại Seoul, gần như là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang định về hướng cải cách theo kiểu Gorbachev, tức minh bạch chính trị. Tuy nhiên, sự tiến triển có vẻ như vẫn còn mù mờ, bởi vì trong những bài diễn văn đầu tiên, Kim Jong-un không hề đề cập đến một sự thay đổi nào trong định hướng của chế độ. Ông vẫn duy trì đường lối cứng rắn và phô trương thái độ thù nghịch với người anh em láng giềng Hàn Quốc.
Liên quan đến người phụ nữ thanh lịch xuất hiện nhiều lần bên cạnh ông Kim Jong-un, thân phận của cô vẫn là những ẩn số. Có khả năng đây là cô em gái Úc tên là Kim Yo-jong, hay đó có thể là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng ở trong nước Bắc Triều Tiên, cô Hyun Son-won.
Một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Học viện Sejong tại Seoul phán đoán rằng đấy có thể là vợ ông Kim, và sự hiện diện của người phụ nữ trẻ này có thể là dấu hiệu cho thấy quyền lực của Kim Jong-un đang ổn định. Nếu đúng như dự đoán của vị chuyên gia trên, thì rõ ràng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang tỏ cho thấy có sự khác biệt với cha mình, ông Kim Jong-un, hiếm khi nào được nhìn thấy đi cùng với các bà vợ của ông. Một điểm khác đáng để cho các chuyên gia về Bắc Triều Tiên chú ý đến, đó chính là cách trang phục của người phụ nữ trẻ đó. Với mái tóc ngắn và trang buộc bộ đầm vest sang trọng, tác giả cho biết, với kiểu hình ảnh phụ nữ như thế, giờ đây ta có thể bắt gặp ở mọi nẻo đường tại Bình Nhưỡng. Nếu như trước đây phụ nữ bị cấm vận quần tây, thì ngày nay bạn có thể thấy các quý cô, quý bà mang giày cao gót, trang phục sặc sỡ hơn, váy ngắn hơn, nhưng vừa phải, tóc được chải theo kiểu Hàn Quốc hay Trung Quốc. Rõ ràng, xã hội Bắc Triều Tiên đang âm thầm thay đổi. Các cô gái Bắc Triều Tiên đang thay đổi diện mạo của mình. Và họ cũng là động lực chính của nền kinh tế thị trường, do họ nắm giữ ngành bán lẻ và là mầm mống của lĩnh vực tư nhân. Sau đây, mời quý vị nghe lại tạp chí khoa học của Trọng Thành với chủ đề Những lợi ích của tập thiền.
Trong các xã hội phát triển và công nghiệp hiện nay, đạo Phật dường như ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tại nhiều nơi, truyền thống tâm linh này thường được giảng dạy và truyền thụ như một phương pháp giúp cho con người điều chỉnh những mất cân bằng trong tinh thần và cơ thể. Là một truyền thống tu luyện và tôn giáo hơn 2.000 năm tuổi, phương pháp tu tập theo tôn chỉ Phật giáo đã được pha trộn với rất nhiều yếu tố văn hóa cũng như các kỹ thuật tâm lý khác nhau. Từ nửa cuối thế kỷ 20 trở lại đây, ngày càng có nhiều người trong giới tu hành Phật giáo hướng đến các khoa học về con người, đặc biệt là khoa học về thần kinh não bộ, để tìm thấy trong đó các cơ sở thực chứng khách quan của con đường rèn luyện nội tâm. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, những phát triển mới trong các nghiên cứu khoa học về bộ não, và nhất là các kỹ thuật đo lường và chụp ảnh những hoạt động của não, đã cho phép một số nhà tu hành đặt mình vào vị trí đối tượng nghiên cứu của khoa học thần kinh. Chúng tôi có duyên được gặp Thiền sư Thích Thông Triệt, Thiền chủ Thiền viện Tánh Không Hoa Kỳ, nhân dịp ông qua Pháp giảng dạy. Thiền sư Thích Thông Triệt là người đã rất nhiều năm đeo đuổi ước vọng dùng các hiểu biết khoa học để soi sáng quá trình tu tập. Thiền sư là soạn giả cuốn sách Thiền dưới ánh sáng khoa học, ấn hành năm 2010. Cuốn sách này mô tả lại các thực nghiệm với các máy đo điện não đồ và cộng hưởng từ mà các nhà não học thuộc trường đại học Tübingen của Đức tiến hành trong vòng 5 năm 2006 đến 2010 trên đối tượng là bản thân thiền sư và những người hành thiền thuộc các đạo tràng thiền tánh không. Sau đây là những câu hỏi chúng tôi đặt ra với thiền sư trước khi ông lên máy bay trở về Hoa Kỳ.
Thiền sư Thích Thông Triệt, hôm nay có cái dịp được thiền sư cho phép gặp mặt và nhận lời để mà nói chuyện với đài, và qua đài thì chuyển đi tiếng nói đến những thính giả và những cái người Việt Nam hoặc là những người nghe và hiểu được tiếng Việt để mà biết được về cái sự tu hành của đạo Phật và những cái cụ thể, tức là tu hành theo pháp môn thiền dưới ánh sáng của khoa học não bộ và về nội tiết, và những cái tác động của nó đến cái đời sống hàng ngày của mình, và để nó giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề mà khó khăn mà nhiều người là chưa biết cách giải quyết ra sao, những cái vấn đề về tinh thần, tâm lý, sức khỏe, bệnh tật mà tự bản thân thì rất là lúng túng. Vậy thì theo thiền sư thì cái pháp môn thiền có thể đem lại cái gì cho những người bình thường mà rơi vào những tình trạng như vậy ạ?
Chúa, chúng tôi cảm ơn nhân trọng thành đại diện cho Đại Bảo Thanh Quốc Thế Pháp đã còn nói. Chúng tôi xin trả lời rằng thiền là do Đức Phật Thích Ca. Ngài đã tự tu và tự mình kinh nghiệm được những điều gì mà Ngài đã khắc khoải trước đó. Và sau đó Ngài đã thành tựu. Rồi Ngài dạy lại và pháp môn Ngài dạy lại đó thật sự nó là pháp môn tu thiền. Mà thiền đây của Đức Phật là nhóm làm sao giúp cho con người điều chỉnh lại cái nhận thức của mình. Vì chính nhận thức đó nó đưa đến cho con người khổ não trầm luân hay là giải thoát. Thành ra khi hướng dẫn người thực hành thiền đó, chúng tôi nhắm khai triển những phần nào mà làm cho con người được hài hòa thân tâm của mình và bảo vệ trì trệ tâm linh của chính mình. Cho nên phần đó chúng tôi thường dẫn chứng bằng pháp mà Đức Phật đã thành tựu được, đó là pháp thở. Từ nơi pháp thở đó, chúng ta có khả năng chúng ta điều chỉnh lại được sự rối loạn bên trong não bộ của chúng ta. Cho nên phần đó sẽ được giải thích hơn nếu mà người học có nhu cầu.
Thưa thiền sư có thể giải thích là vì sao mà thiền sư đã đi tìm những cái cơ sở khoa học và đặc biệt là cái cơ sở về bộ não con người để mà phối hợp với những cái biện pháp mà vốn có trong đạo Phật của do Phật truyền lại, thì vì sao mà thiền sư đã quyết định làm như vậy?
Cái điều này nếu nói ra thì nó hơi dài, mà nếu mà em muốn nghe thì chúng tôi sẽ nói là ngày nay đối với thiền đó thật sự nó là một môn tu cũ rồi, nhưng mà nó lại trở nên mới. Lý do là thiền thật sự nó đã có trên thế gian này hơn 2.500 năm rồi. Đó là sau khi Đức Phật thành đạo bằng thiền, thì Ngài dạy là những phương pháp của Ngài cũng bằng thiền. Nhưng mà vì hoặc là nó khó quá, cho nên người này kế theo phương pháp này, người kia kế theo phương pháp kia. Thì mục đích làm ra để làm cho tâm mình nó yên lặng thôi. Thành ra từ cái kế đó, từ cái sáng tạo, sáng kiến đó, nó làm cho thiền càng rối bời thêm nữa. Là mọi người biết theo một ý mình, thành ra rốt cuộc thiền nó luôn nó cách triệu trong cái ngàn đâu. Mình trải qua hơn 25 năm kỹ rồi. Thành ra ngày nay người thực hành thiền rất khó khăn. Đứng trước rừng thiền, một cái rừng dài dài đặc, mà muốn vô làm sao đứng đó đấy. Ngài Kim Mang Đăng tôi ngày xưa cũng vậy nữa. Chúng tôi đã thất bại khi áp dụng theo những phương pháp cũ. Đó là người ta giảng xong làm theo vậy mà. Nhưng rồi chỉ dừng chúng tôi bật ra một cái điều mà chúng tôi tự giải đáp từ trong não mình đó, là đừng có nói thầm. Nếu mình nói thầm hoài thì vọng tưởng còn có hoài này. Bởi vì thiền cứu trương làm sao mình dập tắt vọng tưởng là những ý nghĩ miên man trong đầu mình cứ lên. Rồi người này kế tập trung cái kia, người kế kế cái tưởng tượng cái nọ, đủ thứ cách hết. Và chúng tôi làm hết đủ thứ cách nhưng mà là không làm sao dừng được những cái sự nói thầm trong đầu của chúng tôi. Nhưng mà từ lúc đó chúng tôi không biết đó là sự nói thầm. Chúng tôi cho rằng đó là vọng tưởng thôi. Nhưng rốt cuộc chúng tôi nhận ra là cái gọi là vọng tưởng đó là chính là sự nói thầm trong não mình đó. Bây giờ mình mới làm sao yên lặng cái đó đi mới được. Từ đó chúng tôi tự tập bằng cách không nói thầm.
Xin cắt ngang ở đây để mà thiền sư có thể giúp giải thích, tức là cái nói thầm thì các cái hình thức biểu hiện của nó ra sao và cái tác hại của nó như thế nào theo thiền sư?
Khi mình nói thầm đó, là cơ chế của tưởng ở trong não bộ mình đó, nó có một cơ chế. Nhưng mà thời điểm đó chúng tôi không biết cơ chế não bộ. Nó từ trong đầu mình cứ lên cái niệm nói thầm lên rồi nó qua nó lại với nhau. Tức là mình nói qua nó lại với mình về một chuyện gì đó do những hình ảnh trong tâm mình cứ lên. Rồi mình chạy theo hình ảnh đó để mình nói rồi tập xúc cảm mình đi theo cái hình ảnh đó. Thế nên nội tâm không bao giờ yên lặng được.
Cái mà nói thầm như thiền sư thì có thể là chuyển ra một cái diễn đạt khác, có nghĩa là như kiểu đối thoại bên trong, có đúng không?
Đúng rồi, tự nó thầm ban đầu, tự nó thầm rồi, nó đối thoại thầm lặng bên trong mình. Nó hoài không bao giờ dứt hết. Thành ra, tự chuyển không có gì, bắt đầu mình vẽ ra. Thì mình sợ hãi, mình lo, mình phiền muộn, mình dẫn tức luôn nữa. Đến đổi nhiều khi nên nó xuống mình phải giết người ta đi. Hay mình làm chuyện tập 7-3 luôn. Làm vì cái sự đối thoại thầm lặng đó. Khi chúng tôi phát hiện được lối đó rồi đó, thì chúng tôi áp dụng cách là không nói thầm. Từ đó chúng ta áp dụng cách là không nói thầm động não, thì trở nên một cậu thanh niên đẹp trẻ mà không phải là ông già 80 nữa. Bằng chứng là khi ông cán bộ ông đưa về cái trại đây.
Cách đây 30 năm, thiền sư Thích Thông Triệt ở trong trại cải tạo thuộc tỉnh Hà Tây, miền Bắc Việt Nam.
Thì chúng thấy những người kia như những con khí già mà không ha. Còn ông cán bộ ông nói nè, trong số các anh này, anh đi lâu, mà số anh này hồng ngào. Khi nghe như thế chúng nói như vậy là mình đã thực hành đúng rồi đó. Nhưng đúng như thế nào, cái nước gì giúp cho tôi thì chúng tôi thật sự chưa biết được. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng phải cách nghĩ nước gì trong đầu của chúng tôi biết là đó để nó làm cho tôi được trẻ căm kháng. Đó là ý tưởng đầu tiên nó ghi trong đầu tôi là như thế.
Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề Những lợi ích của tập thiền dưới ánh sáng của khoa học về thần kinh não bộ và hệ nội tiết. Trọng Thành phụ trách với phần giải thích của Thiền sư Thích Thông Triệt, Thiền viện Tánh Không, Hoa Kỳ.
đầu từ cái kinh nghiệm đầu tiên mà thiền sư cảm nhận được vào cái thời điểm đó, tức là năm 1982 đấy, thì đó là cái khởi điểm khiến thiền sư tiếp tục đi về cái hướng nghiên cứu về quan hệ giữa cái bộ não và cái quá trình thiền. Thiền sư có thể nói một cách rất là đơn giản để mà thính giả hiểu được là những cái nghiên cứu về não thì giúp cho việc mà hiểu về cái cơ chế của thiền thì nó tạo điều kiện như thế nào?
Nếu hiểu biết cái chế của não bộ thì một là mình thực hành mà mình không sợ sai lạc, thứ hai là mình đốt được giai đoạn, đốt được thời gian, tức là mình thực hành thu ngắn được thời gian. Thay vì mình phải thực hành để mình cắt chế vọng tưởng hay là mình làm cho vọng tưởng không khởi lên nữa thì mình không cần, mình chỉ đi vào cơ chế là không khởi niệm vọng tưởng nữa. Do đó chúng ta phân biệt não bộ nó có hai vùng, vùng phía trước và vùng phía sau. Vùng phía sau là thuật ngữ thiện gọi là cơ chế của tỉnh giác. Thế thì mình đi vào cơ chế này để mình thực hành, lẽ hơn là đi vào cơ chế phía trước. Cơ chế phía trước là mình não phải là ý thức, là tên là ý căn, ý kỹ năng. Những nơi đó là nó vẫn nói là nó thuộc về tâm đời rồi, hay tâm của người phàm phu, nó đi mất được những cái đó. Thế thì bây giờ chúng tôi nói rằng cho mình làm yên nó đi, tạo đi vào món này thôi. Có nghĩa chúng tôi pha cái vùng phía trước mà chúng tôi thẳng vào phía sau.
Pha cái vùng phía trước, theo tiếng địa phương ở Nam Bộ, có nghĩa là bỏ qua cái vùng phía trước.
Mà thẳng vào phía sau là cơ chế của tỉnh giác. Mà đi thẳng vào phía sau mới biết cơ chế này là gồm có những tiếng gì nữa chứ. Chứ nào có nói gì, chứ nó biết mà không có lời nó thầm. Cho nên bây giờ chúng tôi hướng dẫn thiền thì chúng tôi pha. Tôi cho biết rằng chúng ta có những cơ chế phía trước vậy đó. Mà cơ chế đó nó dính mắc do nó những cái truyền thống ghi sâu đậm trong tâm mình. Những cái ra rứt nội tâm mình nên tiềm năng trong đó. Hay những đam mê kỳ nghĩa của mình nên tiềm năng trong đó rồi đó. Thế thì bây giờ mình làm sao mình một lúc mà mình gạt được những cái tâm đó được. Cho nên chúng tôi nói thôi, cho mình hướng dẫn đi. Thì chúng tôi hướng dẫn người từ hình đi thẳng vào cơ chế của tỉnh giác. Rồi chúng tôi dạy học trò. Nhưng mà thật sự lúc đó đó, chúng tôi dạy nhưng mà chưa chứng minh được cho mình nó bỏ là vì phải đợi cho tới năm 2006 chúng tôi mới nhờ học trò của chúng tôi ở bên Đức liên lạc với các nhà học ở bên Đức đó là ông Ep với ông Ranga. Cho đến khi cho mình đã bỏ được rồi thì chúng tôi mới biết rằng đó những vùng đó nằm ở đâu. Cho nên ngày nay thì điện chúng tôi hướng dẫn người thì điện đi thẳng vào cơ chế phía sau để làm cho yên lặng được nội tâm mình mà mình không muốn mất nhiều thời gian. Cũng như hôm qua chúng tôi dạy giảng dạy với bà Chê đó, những người mới không mà họ giờ chưa học thêm mà cho nó trở thành vô cho họ đi thẳng mà làm được và họ thấy họ được kinh được trạng thái rất bờ của tâm họ. Cho nên chúng tôi thấy rằng ngày nay mình trở thành thiền mình không mất nhiều thời gian, mình ban đầu mình mới chỉ cho người ta biết rõ vùng nào đi cái đã, bởi vì người ta có kiến thức mà người ta có kiến thức nó khác hơn Việt Nam mình. Việt Nam những người phần lớn đi học thiền họ không có kiến thức khoa học. Cho nên chúng tôi có một cuốn sách chúng tôi viết là sau này trong các trường nếu mà được á, trường trung học á, thì lớp 10 ở Việt Nam á, nên cho học trò học thiền đi để nó có một cái niệm thiền rồi đó, để họ trở thành dễ hơn. Lớp 10 đến nhất nó cũng có kiến thức về khoa học rồi.
Thưa thiền sư, vừa rồi thiền sư có nói đến cái buổi giảng của thiền sư tại Pache trong vòng có 2 ngày thì là người ta đã có thể ý thức được cái chuyện đó rồi.
Người ta làm được cho ý thức, người ta làm được liền.
Cụ thể là làm được cái gì thưa thiền sư?
Thí dụ như tôi dạy phương pháp thở, tôi dạy bước 1, bước 2 thôi. Đó, thở mà những ý nghĩ trong đầu họ dừng hết tất cả. Rồi tôi hỏi, thôi vậy chứ quý vị thở quý vị có nói trọng trong đầu không? Tất cả đều nói là không có. Từ đó tôi bắt đầu cải tiến ra thêm nữa, hướng dẫn thêm nữa. Rồi thì chỉ có 2 ngày thôi. Nhưng mà thật sự 2 ngày đó, toàn bộ là chúng tôi hướng dẫn lý thuyết về thực hành luôn. Họ làm được khỏe khoắn vui vẻ, họ điều chỉnh được bệnh tâm thể của họ. Thí dụ như những bệnh mà huyết áp cao, tim mạch rối loạn.
Thiền sư có những cái bệnh gì mà trong cái quá trình mà thiền sư giảng dạy và hướng dẫn để thực hành ấy, những người thực hành theo cái pháp môn thiền mà thiền sư hướng dẫn thì có thể chữa được cái bệnh đó một cách nhanh chóng và hiệu quả?
Bệnh tim mạch, ví dụ như cao máu, cao máu mỡ hay là rối loạn nhịp tim là nhanh chóng có hiệu quả liền thực á. Khi chúng tôi hướng dẫn thiền thì chúng tôi cho họ là cái gì ghi tên lên đi, bệnh gì mọi người ghi nè, nhưng mà đừng nói tên của cái gì, họ ghi hết xong họ đưa chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu xếp bệnh đó thuộc về gì. Cụ thể như có những người bị mất ngủ kinh niên thì tôi giải thích à mất ngủ kinh niên là tại vì nên do nó đâu. Cho nên cái trung tâm dữ giờ ở trong não bộ của gì nó bị rối loạn rồi. Ví dụ như thì chúng tôi hướng dẫn cho một cô đó nhìn bóng đen để nó điều chỉnh trung tâm dữ giờ đó. Tại vì lẽ khi nhìn bóng đen vậy đấy thì cái đường đi từ con mắt mình vô đi ngang qua cái chỗ đó gọi là cái trung tâm nó có hạt nhân đó. Hạt nhân nó gọi là hạt nhân nó điều chỉnh bệnh ngủ thức của mình đó. Hạt nhân nó tiết ra melatonin mà cái trung tâm nó là cũng chính nó là cái trung tâm để nó điều chỉnh dậy giấc của mình á, nên nhịp điệu dậy giấc của mình là do trung tâm đó nó điều kiện.
Khi nghe thiền sư mô tả như vậy và cái quá trình mà chữa bệnh như vậy thì nghe giống như thiền sư là một bác sĩ về tâm lý. Có một câu hỏi đặt ra, tức là không biết là giữa cái pháp môn thiền theo đạo Phật và cái phương pháp chữa bệnh hoàn toàn mang tính chất rất là khoa học tâm lý hiện đại như vậy thì nó có liên quan gì với nhau ạ? Cụ thể trong trường hợp của cái cô mà bị mất ngủ và mất cái khả năng điều khiển cái giờ giấc ở trong não.
Là như thế này nè, Phật dạy, tôi nói được Phật dạy phương pháp gọi là quán ánh sáng, tức là dùng con mắt để nhìn ánh sáng. Mà ánh sáng này có thể ánh sáng đèn hay là ánh sáng nắng. Thì đường đi hướng ánh sáng nó vô đâu? Tức là nhìn ánh sáng nắng á, thì nó vô mắt mình, nó đi vô retina này, nó đi qua hay là nón. Rồi xong nó chạy lên, nó đụng cái tiếng tùng. Thì tụi nó mới bắt đầu nó tiết ra serotonin, hay là nó tiết ra melatonin nữa. Từ nơi chất đó nó điều chỉnh bệnh mất ngủ của mình, hay là bên trong cảm của mình. Như vậy là chúng tôi kết hợp với khoa học để đối chiếu lại. À, Phật dạy trong kinh đó vậy đó. Họ nói vậy thì bây giờ mình nhìn như vậy thì vì sao nó lại điều chỉnh được? Thì nó nhờ những cái nước quan mà chúng ta gọi là những chất sinh khoa học.
Thì thiền sư có thể thấy một cái ví dụ khác về cái bệnh mà thiền sư nói rằng là chữa được rất là tốt là cái bệnh về mỡ máu hay là cái bệnh về tim mạch. Thì cụ thể thì cái phương pháp tu tập như thế nào?
Phương pháp tu tập thì thở là thí dụ như phần thì gọi là thở. Khi mình thở do vậy cái mũi mình nó có hai cái que. Mà cái que nó nằm ở ngay đụng vô thẳng vô cái khung vĩ đồ của mình là hypothalamus. Mà hypothalamus đó là cái trung tâm nó tâm tư tình cảm của mình đó. Rối loạn của nó mà an ổn của nó mà thanh thiện của nó luôn. Thế thì bây giờ bằng pháp thở là mình đụng hết vô thì nó đụng vô hai que liền. Hai que nó cái tín hiệu nó chạy vô nó đụng cái đồi liền. Nó đụng như cái đồi thì nó làm yên lặng nội tâm rồi. Rồi cái bệnh cái đồi nó có cái trung tâm sợ hãi mình đó. Nó là trung tâm xúc cảm mình đó.
Cái vùng này tên gọi khoa học là gì ạ?
Mình đây là nếu mới thở vậy đó thì nó đụng vô đối giao cảm thần kinh, đầu dây tần cùng của đối giao cảm thần kinh thì nó có acetylcholine, mà chất nước acetylcholine nó là nó giải cầu, nó là điều chỉnh tim mạch. Một mặt nữa là cái đối giao cảm thần kinh đó, khi nó thở vậy nó đụng thần kinh sọ não của mình đó, thì nó đụng một thần kinh khác gọi là thần kinh phế bị, mà phế bị tức là nó liên hệ đến phổi thì lại nội tạng mình đó, hay là gan rồi đó, để nó điều chỉnh lại. Thành ra mình hít thở một cái mình tác động ba hệ thần kinh, một cái là hệ thần kinh đối cảm, một cái là hệ thần kinh phế bị, một hệ thần kinh thứ ba nữa là mình đụng qua cái đối cảm mình đó, mình đụng qua cái hệ thống của acetylcholine. Mà acetylcholine mình nó nhiều nơi lắm, từ cuốn não cũng có, từ dưới đồi cũng có, từ cái vùng thân thọ hai bên não bầu cũng có nữa.
Tức là vùng cảm nhận về thân thể và vùng cảm giác đúng không?
À, đúng, vùng cảm giác về thân thể. Thành ra nhờ như thế mình mới ngừa được sốt, mình ngừa được thì mình điều chỉnh được cái máu má mỡ mình đó. Là lý do là acetylcholine là nó khắc chế hai cái nước mà làm bị máu mỡ mình, nó là norepinephrine với epinephrine.
Thiền sư nói như thế thì nghe như là nếu như mà ai đó mà có một cái ý muốn mà thực hành cái phương pháp thiền này thì dường như là có khả năng chữa được tất cả mọi bệnh. Nghe nó có vẻ như trong tầm tay mà không cần phải đi bệnh viện hay là đi mua thuốc.
Đúng vậy, nhưng mà không ai nói chữa được cả mọi bệnh đâu. Nghĩa là bệnh nào nghĩa là bệnh đó, thí dụ như bệnh cần có acetylcholine để thì thở theo lối để làm acetylcholine. Ngày nay tự rối loạn não bộ nó mới đến nhiều thứ bệnh lắm, nhiều thứ bệnh khác, thí dụ như bệnh trầm cảm, bệnh mất ký ức, hay kể cả bệnh tiểu đường cũng do não bộ rối loạn. Thế tại vì vấn đề của thiền là sao? Là điều được chính hệ thống hoạt động của não bộ. Cho nên từ đó chúng tôi lên phương pháp gọi là sự tương tác giữa tâm pháp não bộ đối với thân tâm và trí tuệ tâm linh của con người.
Như thiền sư nói như vậy thì cái phương pháp tu thiền là nó có cái mối quan hệ chặt chẽ đối với cái việc mà điều chỉnh cái hệ thống những cái tuyến nội tiết và những cái chất dịch sinh hóa trong cơ thể đúng không ạ? Và đấy chính là cái cách mà nó tác động đến cái sức khỏe của con người có phải không?
Đúng rồi, cho nên thiền là cách của nó là một là nó duy trì được sức khỏe của mình được tốt và nó ngăn ngừa được bệnh thời tiết của mình nữa. Tại vì mình có một đạo quân phòng vệ thường trực, chúng ta thường gọi là lực lượng phản ứng nhanh đó. Tức là bên ngoài nó vô sâu do mình cần phản ứng liền. Thành ra mình có thể ngừa cảm cúm được, hay là mình ngừa được sự bị truyền nhiễm được, hay là nói chung là mình có thể ngừa được những bệnh tim mạch mình được, vậy à. Cái thuật ngữ thiền gọi là hài hòa đó là chính là mình hài hòa được chất sinh hóa học trong não bộ của mình.
Dạ vâng, xin đến đây thì cá nhân thì rất là hoan hỉ được nghe thiền sư giảng, và đồng thời thì xin thay mặt FFI xin chân thành cảm tạ thiền sư đã dành thời gian rất là quý báu của thiền sư để giúp cho thính giả của đài hôm nay có được để hiểu biết về cái pháp môn thiền.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Ngày mai sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tiêu điểm thời sự do Thanh Phương phụ trách. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.